chuyện, hội đồng tin lành. Như chúng ta thường thấy, mỗi năm các giáo hội tin lành Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới thường tổ chức các kỳ hội đồng để bồi bổ tâm linh cho tôi, con Chúa trong giáo hội của mình và cũng là dịp để quý tôi, con Chúa được gặp gỡ nhau, thông công, tâm tình, trao đổi với nhau về niềm tin và về cuộc sống. Truyền thống này bắt nguồn từ Kinh Thánh. Ngay từ thời hội thánh đầu tiên, người ta cũng đã tổ chức hội đồng để bàn lo, giải quyết những công việc quan trọng và có cần của hội thánh. Hội đồng đầu tiên của hội thánh được tổ chức nhằm giải quyết vấn nạn chủ nghĩa duy luật đang len lỏi vào trong hội thánh, làm hoang mang đức tin con cái Chúa người ngoại, không thuộc Đâu Thái giáo, bắt họ phải làm phép cắt bì và tuân giữ luật pháp Môi-se y như người Đâu Thái. Trong hội đồng đó, Führer đã phát biểu với hội đồng rằng, hỡi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch. Vậy, bây giờ cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời, gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi. Trái lại, chúng ta tin rằng, nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Sách Công vụ các sứ đồ, chương 15, câu 7-11. Sau đó, cả hội đồng thống nhất viết thư gửi đến cho những hội thánh người ngoại tại thành Antioch, trong xứ Syria và xứ Cilicia. Bức thư nhấn mạnh đến 4 điểm sau, ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết một, và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an, sách Công vụ các sứ đồ, chương 15, câu 28-29. Hội đồng đã giải quyết được hai vấn đề quan trọng cần cấp lúc bấy giờ. Một là về giáo lý, người Đâu Thái và người ngoại bang đều được cứu như nhau bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, không có sự phân biệt chi hết. Hai là về thực hành đời sống đức tin qua việc kiêng cữ 4 điều, kiêng ăn của cúng, huyết, thú vật chết một, và không tà dâm. Mỗi năm ở Mỹ, vào dịp hè là dịp học sinh, sinh viên được nghỉ học, và nhất là vào dịp lễ độc lập, có kỳ nghỉ dài ngày, nên các giáo hội tin lành thường tổ chức hội đồng vào dịp này. Chúng ta thường thấy các giáo hội Baptist, giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ, giáo hội trường nhiệm và các giáo hội khác đều tổ chức hội đồng vào những ngày đầu tháng 7, hoặc trong tháng 8. Ngoài ra, có giáo hội còn tổ chức hội đồng vào dịp tháng 10 hàng năm. Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ vừa tổ chức hội đồng năm 2024 tại thành phố Pomona, tiểu bang California vào cuối tháng 6 cùng thời điểm với đại hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hải Ngoại, gọi tắt là OVEC tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Theo thông lệ mấy chục năm qua, giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ đều tổ chức hội đồng hàng năm vào dịp lễ độc lập của nước Mỹ, ngày 4 tháng 7, nhưng không hiểu vì sao năm nay, dường như lần đầu tiên giáo hạt lại tổ chức hội đồng vào tháng 6. Có lẽ giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ muốn làm một sự đổi mới nào đó về thời gian để các tôi, con Chúa có thể được đi dự đại hội của các giáo hội khác, cho khỏi trùng thời gian chăng? Đại hội của giáo hội Baptist Việt Nam Bắc Mỹ năm nay cũng như bao năm qua vẫn tổ chức vào dịp lễ độc lập sắp tới tại thành phố Atlanta, bang Georgia. Còn đại hội của giáo hội trường nhiệm Việt Nam Hoa Kỳ thì sẽ tổ chức vào dịp tháng 8 tới tại thành phố Houston, bang Texas, như họ vẫn thường tổ chức mỗi năm. Hàng năm, các giáo hội thường tổ chức đại hội để bàn thảo những vấn đề quan trọng của giáo hội mình, đồng thời để bồi dưỡng đời sống tâm linh cho tôi, con Chúa trong giáo hội và cũng để tạo điều kiện cho những người có cùng niềm tin trong đấng Christ được gặp gỡ, thông công với nhau là điều rất tốt. Thông qua những kỳ đại hội như thế, nhiều tôi, con Chúa được nghe những bài giảng bồi linh của một số các mục sư được ơn trong sự giảng dạy, có thể làm tươi mới tâm linh của họ, thêm cho họ những năng lực mới trên linh trình theo Chúa. Thông qua những kỳ đại hội như thế, nhiều tôi, con Chúa có thể được gây dựng trong đức tin, một số người có thể được Chúa đụng chạm và được biến đổi một cách tích cực, hăng hái, sốt sắng hơn trong sự hầu việc Ngài, trong sự giao giảng tin lành. Thông qua những kỳ đại hội như thế, nhiều tôi, con Chúa có thể học hỏi được những điều hay, điều tốt từ các tôi, con Chúa ở các hội thánh bạn để có thể đem về áp dụng cho hội thánh của mình để làm cho hội thánh được tươi mới hơn. Có thể còn có nhiều điều ích lợi khác nữa từ những kỳ đại hội bồi linh đem lại cho các tôi, con Chúa mà người viết không thể kể hết được trong một bài viết ngắn ngủi này, vì chúng ta biết rằng, Đức Thánh Linh có thể làm nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta không hiểu được và không ngờ tới. Như Chúa Giê-xu đã phán với giáo sư Nicodem ngày xưa, gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy, sách Giăng, chương 3, câu 8. Nguyện xin Chúa tiếp tục ban phước cho những kỳ đại hội hàng năm của các hệ phái Tin Lành ở khắp mọi nơi hầu đem lại nhiều sự khích lệ, gây dựng, nâng đỡ đời sống tâm linh cho các tôi, con Chúa gần xa. Như đã nói, người đi tham dự hội đồng Tin Lành hàng năm có thể được bồi bổ tâm linh, làm mới lại tâm linh theo Chúa, có thêm năng lực, có thể được Chúa động chạm để có được những thay đổi tích cực trong niềm tin, và có thể học hỏi được thêm những điều hay, điều tốt từ những người anh chị em trong cộng đồng đức tin. Nhưng việc lớn lên trong Chúa, việc tăng trưởng đức tin của mỗi con dân Chúa thì theo tôi, có lẽ không đến từ những kỳ đi dự đại hội như thế. Một người muốn được trưởng thành trong Chúa, muốn được tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, sách Phi-rơ thứ nhì, chương 3, câu 18 thì không cách nào khác ngoài cách tự mỗi cá nhân người đó phải dành thì giờ mỗi ngày đọc, học, suy gẫm lời Chúa và áp dụng vào trong cuộc sống thực tiễn của mình. Lời Kinh Thánh cho biết, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước, sách Giô-suê, chương 1, câu 8. Tác giả Thi Thiên chương 119 câu 97 đã bày tỏ, tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao. Chọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy. Một chỗ khác, Thánh Phi-rơ đã viết, hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy. Hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được dỗi linh hồn, sách Phi-rơ thứ nhất, chương 2, câu 2. Mỗi một con dân Chúa muốn lớn lên trong đời sống tin kính của mình, muốn được tầm thước, vóc dạc, trong đấng Christ thì thiết tưởng không có cách nào khác hơn là mỗi ngày cần phải đọc, học và suy gẫm lời Chúa, rồi vâng giữ, làm theo. Nếu không làm như thế, thì rất khó để có thể lớn lên trong Ngài. Còn nhớ tiên tri Jeremy ngày xưa đã để lại cho chúng ta một tấm gương về sự ham thích lời Đức Chúa Trời, tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi, lời Ngài là sự vui mừng, hớn hở của lòng tôi vậy, sách Jeremy, chương 15, câu 16. Còn nhớ người Bere ngày xưa đã nhờ vào việc, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, nên họ mới trưởng thành thuộc linh, đến mức độ có đủ khả năng để xem xét lời giảng của các sứ đồ, các mục sư là có thật chăng? Sách Công vụ các sứ đồ. Chương 17, câu 11. Nếu con dân Chúa ngày hôm nay, ai cũng có tinh thần ham thích lời Chúa như tiên tri Jeremy, như người Bere ngày xưa thì chắc chắn hội thánh của Chúa sẽ được phước rất nhiều, vì nhiều người sẽ hiểu được đạo công bình và biết góp phần vào sự hầu việc Chúa trong nhà của Ngài. Đi dự hội đồng tin lành để được nghe bài giảng của các mục sư được ơn giảng dạy là điều quý. Những bài giảng đó có thể là những bữa tiệc thuộc linh nhiều chất bổ dưỡng cho linh hồn mình, làm tươi mới tâm linh mình. Nhưng để trưởng thành trong đời sống đức tin thì mỗi một tín nhân phải dành những thì giờ riêng tư để đọc, học, suy gẫm lời Chúa mỗi ngày, rồi áp dụng vào trong đời sống. Không làm như thế thì tín nhân không thể lớn lên được, cho dù có đi dự hội đồng bao nhiêu lần trong cuộc đời đi nữa. Không làm như thế thì tín nhân mãi mãi cứ ở trong tình trạng, con đỏ thuộc linh, uống sữa hoài, vì còn là thơ ấu, chứ không thể nào ăn được đồ ăn đặc. Kinh Thánh cho biết, và kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công bình, vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và giữ, sách Hebrew, chương 5, câu 13, 14. Mỗi năm, được ăn một vài bữa tiệc thuộc linh qua kỳ hội đồng, thậm chí mỗi tuần, được ăn một bữa tiệc thuộc linh qua mục sư quản nhiệm hội thánh, thì một tín nhân cũng không thể nào đủ dinh dưỡng để nuôi sống tâm linh mình suốt tuần được cả, chứ nói chi đến chuyện lớn lên. Giống như mỗi một người trong chúng ta phải ăn uống mỗi ngày mới có thể lớn lên được thể nào, thì một tín nhân cũng phải ăn nuốt lời Chúa mỗi ngày thì mới có thể lớn lên trong sự hiểu biết Chúa thể ấy. Không ai có thể sống và lớn lên nhờ lâu lâu được đi ăn một vài bữa tiệc cả, mà người ta sống và lớn lên là nhờ vào những bữa ăn hằng ngày của họ vậy. Hẳn là bạn đồng ý với tôi điều đó. Mỗi một tín nhân phải được lớn lên trong sự hiểu biết Chúa, đó là ý muốn của Ngài vậy. Lời Chúa dạy, Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc mà dao động và rời đổi theo chiều gió của đạo lạc, sách Ê-phê-sô, chương 4, câu 14. Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi một con dân Ngài để mỗi một chúng ta sẽ biết dành thì giờ riêng tư mỗi ngày đọc, học, suy gẫm lời Chúa và làm theo, hầu đời sống thuộc linh của mỗi chúng ta được lớn lên, tầm thước vóc dạc trong Ngài. California, tháng 7 năm 2024. Mục sư Nguyễn Đình Liễu.